Rồi trong khối bộ đầu có một cái lỗ tại mỏ ác gọi là đề hòa. Chủ nhân đẳng là một chỗ ấy, cái khối hay là cái chất của cha mẹ, phụ tinh mẫu huyết cấu tạo khởi đầu na, ví như một hột trống của trứng gà, trứng vịt tại nơi trồng đỏ. Chỗ ấy luyện đạo, nếu được huệ rồi, sức hồn đi ngay đó, đó là thế gian qua thiên đàng. Còn ngay chỗ tập trung trước trán của ta có một cái đường rạn nứt, ngay đấy có một cái lỗ nhỏ bằng hột cát, tại đấy có một cái ổ ván nhện bằng sợi gân nhỏ như sợi tóc làm ra, là tâm chỉ của cha mẹ ráp thành bộ xương, gọi là dương gian quá thiên đàng. Vô lượng chư thiên đại chúng cư, chữ vô lượng chư thiên có nghĩa là hết thảy các đẳng chúng sanh tại đây đã có phẩm giá được làm việc cho Phật, cho nên ta mừng trước mặt đây chúng bay là một vị A-la-hán, bây giờ đến đây sẽ theo gót ta mà làm việc cho Phật. Chữ đại chúng cư có nghĩa Phật kêu tất cả chúng sanh phải biết người ngồi đây là Di Đà, dạy biểu chúng ngươi để sáu chữ khoa học quyền bí của Phật tục gọi là Phật Di Đà, làm nghề khoa học đó mà thành Phật. Nay truyền lại cho bây chúng sanh hiểu biết chưa, chứ thật nó là trưởng lão Xá Lợi, là nhờ nó luyện phép của ta mà được chức phẩm ấy. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất. Chữ nhĩ thời Phật cáo là lỗ tai nghe ngày giờ này Phật gọi là trưởng lão Xá Lợi. Chữ trưởng lão Xá Lợi có nghĩa là tu già dặn gọi trưởng lão. Mơ Mô Ni Châu chói loại hào quang lâu năm rồi. Chữ Xá Lợi là Phật giúp cho theo luồng điển cái, cũng có nghĩa là Như Lai. Chữ Xá là bỏ cho, chữ Lợi là Mô Ni Châu. Lúc ấy Phật Tổ gọi trưởng lão Xá Lợi ơi, từ đây con được gọi là Di Đà Phật, là làm nghề khoa học sáu chữ mà thành Phật. Khi con nhập Niết Bàn, ta phải cho con hay trước mắt chúng sanh nó cũng tùng quyền theo con để làm việc, là khi con nhập Niết Bàn về Tây Phương làm việc với hàng chư Phật, hiện nay ta gọi ngươi là Xá Lợi. Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ. Chỉ tùng thị Tây Phương nghĩa là Phật cho Xá Lợi được lục huệ. Khi trưởng lão Xá Lợi Phất muốn gọi ta điều chi, cùng các hàng chư Phật trên trung thiên cùng thiên không, tức thì có điểm trên thiên cung giáng xuống để giáo huấn con, cùng độ con cho khỏi tai nạn. Cho nên chúng ta tu có luồng điển ở bộ đầu và khai thâm xuất ra được rồi thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết. Đâu dắt thì mình đến liền. Cho nên từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tu pháp lý có khả năng như vậy. Nhưng mà phải nhiều ngày nhiều giờ khai ba tầng trong thượng trung hạ, trong cái thể xác này, rồi trụ trên bộ đầu, rồi thừa tiếp ba tầng bên trên đi lên. Thì lúc đó động đâu thì mình mở đó, nhắc đâu thì mình đến đó. Chỗ nào những vị nào như hồi trước mà các bạn trở về đại định rồi thì các bạn thấy là cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong nháy mắt, không có xa. Cho nên cái câu chuyện mà muốn làm giáo chủ tại thế gian nó không phải khó khăn. Nó có thể nói một khế một chút thiên cơ là mọi người theo, mà theo để làm gì? Những vị đã xuống đây nói về thiên cơ rốt cuộc đạt được cái gì? Không đạt được cái gì hết. Gieo cho một đám người theo tu trong tin tưởng và chờ ngày hồi sinh trở lại mà thôi, rốt cuộc rụng chết dần chết mòn mà không thấy đạo. Cái đó là chuyện kỳ trệ. Còn đây chúng ta đã nắm được cái kỹ thuật tu học, và rõ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì mỗi bạn sẽ trở về một cái chuyên môn sẵn có mà Đức Di Đà đã thành công. Những vị đã đi trước đã thành công, mà các bạn cũng trở về cái nghề chuyên môn đó thì các bạn đi tới đích, kể cả kỹ thuật là cái pháp. Chứ từ xưa những vị giáo chủ giáng lâm xuống thế gian nói thì nghe hay lắm, nhưng mà ai hành được? Không ai, không có cơ hội cho anh ta hành, mà không có con pháp nào mà chỉ cho anh ta hành tỉ mỉ từ tâm lẫn thân. Cho ngày hôm nay chúng ta đạt được tỉ mỉ từ tâm lẫn thân để tự hành và tự phán xét, tự thấy rõ sự sai lầm của chính mình mới có cơ hội ăn năn sám hối. Còn hồi xưa kia là nhiều người ta đi tới chùa, người ta ăn năn sám hối, mà ăn năn sám hối có dùng, tôi đọc cho có chừng, nhưng ngày mai tôi cũng tái phạm nữa. Còn tại sao tu pháp lý nó không tái phạm được? Vì từng số nó đã đi lên rồi, nó thay đổi bên trong, từng số điển quang mê chấp nó không còn nữa, thì nó không cần thiết làm, bởi vì nó dồn, nó hiểu rồi, nó quán thông rồi, nó không có bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc nó mới sai, còn nó quán thông nó đâu có bị sai. À, cho nên các bạn định rồi là các bạn không có bị sai, mà thiếu định đó, thì bị. Cho nên nhiều người tu của pháp lý đã dặn kỹ thiên đường giáng lâm thay kệ họ, mình có pháp tu lo tu, mà đi theo quỳ lạy rồi theo o bế rồi này kia kia nọ, rồi nhập vô trong đó, rồi rốt cuộc là mất, không thiền được. Còn cái pháp thiền này mình cứ giữ mình thiền, mình ảnh hưởng, mình học khá thì mình có thể giúp cho ba cõi, chứ không phải là mình lệ thuộc với trong ba cõi. Cho nên cố gắng tu và không có lệ thuộc. Cho nên từ Đức Phật, Di Đà, rồi tiến tới Xá Lợi là gì? Là điểm liên quan đó chứ có gì. Các bạn tu ở đây các bạn cũng hiểu được Thượng Đế giảng chân lý, cũng thấy rõ bạn là một điểm liên quan chiết từ Thượng Đế mà ra. Rồi bây giờ phải quy nguyên trở về điểm liên quan không? Lúc đó là nhẹ nhõm rồi, nó sang chói vô cùng, muốn đi đến đâu đi, ai nhắc là mình tới. Mình cứu người ta mình không có kể công, liên liên mà không có kể công mới thật sự là Phật tâm. Cho nên cứ việc hành đi, nghe nhớ cái tâm của các bạn là cái điển tâm. Tâm của con người vô vi, không phải phàm tâm, không phải tâm như người mà làm việc ở thế gian đâu, không phải cái tâm đó. Trung tâm bộ đầu mới là cái chân tâm của người tu vô vi, đó nó mới liên hệ cái hào quang của Đức Phật. Mình tưởng tới ngài thì mình thấy ngay trên đầu mình, chứ không có đi đâu hết. Thì tất cả những cái ngài, những ngài chuyển cho chúng ta tiến tới trong sự sáng suốt quá độ quần sanh bất cứ nơi nào, và không có run rẩy trong nội tâm nữa, lúc nào cũng sáng suốt vì sự ứng chiếu liên tục thanh sạch, chứ không có phải là cũng như ông lên bà xuống hành hạ người ta rồi không đưa người ta đi đến đầu. Cho nên các bạn phải hiểu, bởi vì có nhiều cuốn băng, ông này xuống xưng Thượng Đế, ông nọ xuống xưng Thượng Đế, ông này xưng lão sư, nhưng mà tôi đã minh luận rõ ràng, chúng ta có pháp cứ tu, không phải những vị đó làm gì cho chúng ta được, và chúng ta sẽ hành trì và khai mở lên thì tất cả sẽ quan hô chúng ta, chưa chắc gì họ đi cao hơn những người có công tu của quý vị. Cho nên phải hiểu rõ cái này và thực hành và tự phá mê chấp, không nên tạo cái mê tưởng là ông trời xuống khen tôi mừng. Không được, ông khen là ông hại, ông ban ông cũng hại nữa, mà mình hành là mình được. Phải nhớ chỗ này, ông cha cho con cái này là con khổ suốt cả mấy kiếp chưa xong. À, cũng như bây giờ những người nhà quê mà tới đây cho cái máy biết đường nào rồi, thế ông trời cũng tinh vi hơn người thế gian, ông cho cái chúng ta không biết đường nào rồi, mấy năm mới rồi xong cái máy đó. Cái đó còn khổ, vậy ta hành để ta tháo gỡ cái nghiệp chướng trong nội tâm chúng ta để chúng ta tiến, chúng ta mới thấy giá trị của Phật, chúng ta mới thấy giá trị của người cha kính yêu. Chứ kỹ thuật trên đó nó cao lắm, nó không phải như ở đây đâu. Ở đây lượng xét tri phàm không có chỗ chứa, chứ trên kia người ta nháy mắt là ta hiểu hết rồi. Ta cho mình một cái là mình chết, mình không biết đường nào mở đâu. Cho nên hành để đi tới mới có dịp mở, mà ôm lấy cái đó không có làm gì mở. Chứ như bây giờ mấy ông Phật mà đốt chết, tôi cho các bạn cái hộp Xá Lợi, bạn cứ đem hộp Xá Lợi bạn thờ, biết cái giá trị của Xá Lợi là cái gì. Một sự dày công của người hành đạo nó mới có cái đó. Nuôi dưỡng được cái tinh khí thần lúc đốt nó mới có cái đó. Rồi mình có làm cái đó không? Có ích gì cho mình không? Để thờ để làm gì? Nhờ sự phù hộ. Thế là mình học cái tính tâm tối và lợi dụng. Trí tuệ càng ngày càng thấp kém và không khai triển. Thì làm con ma thì làm cái gì? Thờ ông Phật mà mình thành con ma thờ chi? Phải không? Mà tôi biết được ông Phật, mà tôi hành như ông Phật, tôi thành ông Phật, tôi nên hành. Lúc trời ông Phật mà tôi thành con ma, tôi không thể làm gì. Tự nhiên tôi là con ma rồi, mà tôi thờ ông Phật mà tôi thành con ma, tôi không làm gì. Bởi tôi ý lại mà. Cái gì tôi cũng sai ông Phật làm, tôi không làm. Nè, tôi thí tiền thứ bạc, xin Phật cho con chút tiền để qua ngày. Thì tôi đâu cần làm. Thì tôi làm sao tôi phát triển? Cho nên mình tu cái này là đại phước. Tự cởi mở những sự rối ren của nội tâm. Và rốt cuộc mình gom tụ luồng điển xa lỡ của mình để đi về với Phật. Nhanh nhẹ vô cùng, nói là chúng ta tới. Khỏi phiền hà. Cho nên người tu vô vi giúp đỡ ai không có kể công. Làm là làm, giúp là giúp. Bởi vì nó biết nó sống với trọn lành của chính nó. Nó có tất cả những cái gì nó có thể có. Thì nó chỉ ban bố mà thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này phải nhớ rằng tự tu tự tiến. Thì bề trên sẵn sàng ân độ. Đức Phật tâm chất đó, chúng ta tu Ngài là chúng ta trở về tự tu tự tiến. Chắc chắn là Ngài độ chúng ta và không có bỏ chúng ta. Tới đây thôi ha. Rút cũng nhiều rồi nó cũng mệt. Rút nhiều rồi nó mệt. Rút nhiều rồi thả lại cái nó mệt. Lúc rút là anh khỏe, nhưng mà thả lại anh mệt.
Bạch thiên thầy cho con sáu đạo Phật là làm sao
là cái phần hồn của mình đó. Mà tu có trình độ mới tới sáu đạo Phật.
A Di Đà cũng là
cũng là cái phần hồn. Nãy giờ tôi kêu là kêu cái phần hồn đó. Trong này kêu là kêu A Di Đà, là kêu cái phần hồn đó. Mượn cái danh từ mà truyền biến vào tâm. Mình hiểu chưa nào?
Thiền mà tôi đi chỗ Bỉ Nhạn á. Bỉ Nhạn cũng là bên ở bên kia đó thầy.
Phải ở bên kia, phải qua con sông đó. Con trường một sông tỉnh. Tới đó là tỉnh trí. Đẹp đẽ vô cùng mà tỉnh trí.
Còn cái tượng Kinh Di Đà đó chẳng đó, cũng có mấy chục xá lậu phát vài, không còn hoài.
Không có biết, bây giờ họ thờ cái sáng hợi, mà càng thờ nó càng thành ma. Bây giờ họ biết ông Phật đâu mà họ đi về, cái kỹ thuật của ông Phật là đi tới, mà họ đứng đó làm sao họ mà chờ ông Phật tới làm gì cho họ nữa. Họ tưởng cái xác của họ là chánh, nhưng mà cái thức của họ bỏ, thì họ thành ma. Ma là tâm tối, mà đâu ta tu ta vun bồi cái thức. Thức là điển đó nó mới trở về được. Còn ông cái xác này mà chừng nào về được cái xác chết, chết xác chết rồi thoát ra ma, nó làm được cái gì thì thành con ma không, phải không?
Này nghe thầy giảng hay quá.
Nó rõ rệt như vậy á, cho nên có đường lối hành nghe nó hiểu, còn không có đường lối hành á nghe không hiểu, không hiểu. Còn họ trong chùa thì họ thấy cái nghĩa là cái cảnh cô độc viên, là hồi đó chỉ có một mình ông Phật ở cái cảnh này cái nọ, hay tả cảnh thôi, cái đó không được. Cái cấp cô độc viên là cái xác mình này, cái cấp cô độc viên là trong mình tình cảnh tốt xấu này kia hay dở ở trong này hết á, cảnh đẹp cảnh xấu ở trong này chứng minh ở ngoài này mới có giá trị. Đâu có hiểu, không có hiểu ở trong xác mình hết á. Bây giờ bác coi hát nghĩa là ông Phật Thích Ca đắc đạo đó, mà trong cái tâm này không có chứng minh ông Thích Ca đó, mình đâu có thấm thiết. Cái hình đó nó diễn là diễn, nhưng mà cái tâm, cái bên trong của mình đây nè, cái trí tuệ của mình đây nè, cái khối óc của mình chứng minh ông trời ông Phật thì nó mới có, còn không có chứng minh làm gì có. Thấy không? Thành ra học là phải học cái điển, học cái căn, đừng là học cái bên ngoài. Còn cái phương pháp ở đây sơ hồn pháp luân thiền chuyển là mở bên trong ra để thấy cái bên trong của mình. Mà mình không có dạy công á thì mình bỏ phê rồi, mất rồi. Mất thì mình phải đi theo ma chứ theo ai nữa, tối tâm mình theo ma chứ theo ai nữa.
Mà
chắc chắn là theo ma đó, không có ông nào hứa mà đem bà đi đâu được hết á. Cái ông Phật mà ông hứa ông đem đi là đem hết rồi, đâu có còn đây mà ngồi đây mà công phu luyện đạo làm cái gì. Thấy không? Ông đã công phu luyện đạo thành Phật. Bây giờ chúng ta theo ông công phu luyện đạo thành Phật mới là đúng. Thấy không? Cha mẹ ăn ở hiền lành, mình theo cha mẹ ăn ở hiền lành mình mới có phước. Nếu cha mẹ tôi cho tiền thì bây giờ tôi muốn giết ai giết, cái đó là tắc đó. Phải không? Thì thành ma là vậy.
Bây giờ nó lạnh rồi đó.
Dạ.
Lạnh lắm. Đi khúc rồi chạy về. Hít cái không khí cho nó khỏe cái phổi thôi. Rồi bây giờ có gì hỏi không? Hay là tôi tiếp tục? À, tiếp tục buồn ngủ nữa ha. Xuất hồn. Ai lấy đi mất rồi.
Cái trang nào
cho trang đó làm dấu khúc này ha. Cái kiến được tôi cũng à, để ta lấy ra. Trời mau lên lâu quá.
Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ. Chữ Tùng thị Tây Phương nghĩa là Phật cho Xá Lợi được lục huệ. Khi trưởng lão Xá Lợi Phất muốn gọi ta điều chi cùng các hàng chư Phật trên trung thiên cùng thiên không, tức thì có điển trên thiên cung giáng xuống để giáo huấn con cùng độ con cho khỏi tai nạn. Hữu thế giới danh viết cực lạc, nghĩa là Xá Lợi ơi, trên thiên đàng gọi là chốn cực lạc vui vẻ vô cùng, mỗi mỗi đều có cơ sở. Chữ hữu thế giới nghĩa là cơ sở trên trời. Chữ danh viết là mỗi chỗ nào cũng có Phật tiên làm việc biến, tuy ngồi thông thả chứ để sai khiến điển quang làm việc. Còn mấy vị Phật thì cai quản mấy luồng điển biến hóa vô song, sinh sinh hóa hóa vạn vật. Chữ cực lạc là siêng năng vui vẻ làm việc trong cơ sở. Kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà. Chữ kỳ độ nghĩa là lúc nào cũng có Phật. Phẩm nhỏ tùng phẩm lớn, tương lĩnh chăm chỉ làm việc. Hữu Phật nghĩa là mỗi phẩm cũng đều là Phật. Thì nhờ điển sáu chữ Di Đà khoa học của ta, cho nên cái trật tự chúng ta tu rồi chúng ta thấy rõ cái trật tự. Trước kia chúng ta tranh chấp lấy cái tâm phàm làm trật tự, mỗi một việc cằn nhằn la lô sùm, mà việc thì chỉ nhích có một chút thôi, cái bàn nhích có một chút mà nói đủ thứ hết, người ta cũng chưa chịu làm. Còn cái phần điển nó khác. Khi bắt các bạn ngồi đó mà tâm các bạn tưởng thì nó đã làm việc rồi, cái luồng điển ở trên bộ đạo. Cho nên những người tu có điển có căn tu, nó rút cái bộ đạo, nó rút rõ ràng như vậy. Nó rút rồi lên điêu luyện rồi thừa tiếp bên trên quy không, lúc đó muốn làm cái gì chuyển một chút là rồi, công việc xong trong nháy mắt. Cho nên những viên mà chú ý hay là giúp đỡ người nào hứa một tiếng là nó làm rồi, nhưng mà nhiều khi nó sẽ xảy ra xuống thế gian 5-6 tháng, có khi 5-6 năm nó mới xảy ra, vì quá nhẹ. Trên đó ta quyết định một chút thì dưới này lâu lắm mới thành tựu. Những cái cơ biến chuyển từ ngày tôi ra đây tới Manila, tôi có làm 4 câu thơ bằng An Lê, và thế giới sẽ thay đổi, chuyển thiên cơ, thay đổi thời tiết này, 4 câu thơ đó tới ngày nay mới thấy rõ chút đỉnh thay đổi động đất đồ này cái nọ. Mà mấy bao nhiêu năm trước, 1978 tôi ra, là tôi giảng ở cái chỗ đó, là cũng có một cái, cũng một thiền đường của người tổ chức quốc tế, người du lịch tới đó chơi và học thiền theo cái kiểu mới. À, trước khi thiền thì nhảy disco chập rồi mới vô ngồi thiền cho khỏe. Đó, cái lề lối của họ như vậy. Rồi họ mời tôi giảng, và tôi có giúp
Dạ, bốn viết là bốn câu thơ như đã in trong cuốn sách Meditation.
Nhưng mọi chuyện của bên trên chúng ta thấy như vậy, nhiều người đem cái thiên cơ xuống nó, chỗ này sập, chỗ kia hư, chỗ nọ tiêu, nhưng mà không có ngày giờ nó không đúng, không thế nào đúng, tính không được. Cho nên bên trên làm gì cũng mau lẹ, cái giới đó nó thanh nhẹ, làm gì cũng mau lẹ. Cho nên ngày hôm nay tiến triển tới computer, máy điện não, bấm một cái nó biết rồi, nó biết dân số người nào tánh tình sao, nó ghi vô đó hết rồi, mà cũng còn chậm hơn trên kia đó. Cho nên chúng ta tu về điển giới mới kịp thời trở về với siêu văn minh của Thượng Đế ở kỳ tới. Kim hiện tại thuyết pháp. Chữ kim là loại ngũ sắc vàng, cũng gọi là ngũ hành. Theo khoa học, nó là năm thứ đèn của năm tạng. Hóa ra điển quang, đó là quyền diệu của ta để cho chung người sai khiến. Chữ thuyết pháp là tông chỉ nguồn cội nguyên chất của điển. Khi khoa học của ta chế tạo thì trở thành ra thứ hào quang chớp nhoáng vô cùng vô biên. Những phẩm làm việc muốn chi được nấy, gọi là khoa học huyền bí. Pháp của Phật để sanh sanh hóa hóa vạn vật biến hóa vô cực vô biên, ngày giờ phút khắc làm việc. Các phẩm Phật nhờ điển này có dưỡng khí trường sanh, lúc thâu phóng hơi ra vào thì sống kiếp kiếp đời đời. Lo chi đói cơm khát nước, lo chi chết chóc, lo chi quần áo mũ nón đều sẵn có đủ cho các phẩm. Lo chi là nghèo giàu như dưới thế gian mà phải cực lòng đổ mồ hôi xót con mắt. Đó là phép của Phật. Xá lợi Phật, bỉ độ hà cố danh vị cực lạc. Lúc ấy trưởng lão Xá lợi Phật quỳ đảnh lễ Phật tổ, bạch Phật tổ. Chữ Xá lợi Phật có nghĩa là chữ xá là bỏ hay là cho, chữ lợi là Như Lai, chữ Phật là gió, điển, lửa. Chữ bỉ độ là trao đưa, chữ hà cô là nguyên chất gốc gác của điển. Chữ danh vị cực lạc là trên thiên đàng thì dùng hai luồng điển, cái nóng và lạnh, để chiếu xuống thế gian, mỗi mỗi đều có đo lường phân tách lực lượng của điển, làm cho thâm thả vui vẻ để nuôi những chúng sanh bầu trời thế giới. Các đẳng nhân vật, nào là vi trùng bò bay mấy cửa, cũng nhờ điển này làm căn bản tâm chỉ của nó. Xá lợi ơi, con có hiểu chưa? Ta chỉ rành rẽ đó thì chốn thiên đàng gọi là cực lạc. Có nghĩa điển này chạy thấu đáo bao trùm trời Phật, mỗi mỗi điều khổ độ, cho đến ngọn rau cây cỏ cũng nhờ điển này gọi là chốn cực lạc, là bao trùm vui vẻ các chỗ cùng cơ sở. Hãy gặp điển này đều hưởng sự sanh sống vui vẻ, gọi là cực lạc. Cho nên chúng ta những bạn đạo vui đi, những người tu trẻ xuất đi nhẹ rồi, ra cây bông cũng muốn đứng nói chuyện với nó, vì sự reo mừng của nó. Cọng cỏ cây hoa cũng reo mừng mà có thể nói một vài câu cho nó nghe được, chuyển biến cho nó. Cho nên những bạn cứ thử, bạn trồng một cây bông ở trong gia đình, mỗi ngày bạn thiền rồi bạn lấy cái tay bạn vuốt nó thôi. Một cây bạn vuốt mà một cây bạn không có ngó nghĩ tới nó, thì mỗi cuối tháng bạn thấy cái cây mà cái bàn tay của bạn được vuốt vô nó khác, nó tươi nhiều lắm. Lúc đó các bạn mới chứng minh, các bạn mới thấy là điển là cái gì, giá trị của điển là thế nào. Kỳ quốc chúng sanh, chứ kỳ quốc là bao trùm một nước từ âm phủ thế gian cho đến thiên đàng, làm việc thông dụng cũng nhờ hai luồng điển cái của Hắc Bì Phật, rồi cũng nhờ Thích Ca Mâu Ni hậu tổ cùng hàng chư Phật mỗi mỗi làm việc bao la thế giới, lúc sanh hóa lúc nuôi dưỡng, gọi là kỳ quốc chúng sanh. vô hữu chúng khổ đản thọ chi lạc. Chữ vô hữu chúng khổ nghĩa là sự sanh sống vui vẻ, quên cực khổ. Chữ đản thọ chi lạc nghĩa là mỗi mỗi loại nào cũng vui vẻ nhờ sự hưởng khí trường sanh của ta. Các nẻo đều có điển trường sanh đem tới viện trợ cho chúng nó, từ nhân vật cho đến côn trùng vạn vật cùng rau cỏ cũng hưởng khí trường sanh của ta, thì nó được vui vẻ. Vui vẻ là quên sầu não, lo buồn, quên cực khổ. Cố danh cực lạc, xá lợi ơi, chữ cực lạc là sự sống vui vẻ tươi tắn của nó. Hữu xá lợi pháp, cực lạc quốc độ. Hữu xá lợi pháp nghĩa là chữ hữu là hơn nữa, xá lợi là điển của Mâu Ni Châu hay là Như Lai, tông chỉ cốt giác làm ra sự vui vẻ gọi là xứ cực lạc. Chữ quốc độ là mỗi cơ sở hộ độ dưỡng khí trường sanh, rồi nó cũng làm việc theo chỗ của nó, từ cực nhọc cho đến sung sướng gọi là cực lạc. Hễ có khó mới có khôn, hết tù tội ra là thông thả. Xá lợi ơi, còn những chỗ trong bản thể con, nào là lục căn lục trần, tả bành chất, hữu bành cư, trung bành mạng. Lục căn lục trần thuộc về ngũ tạng, qua ngũ hành là năm thứ lửa điển. Còn bành chất, bành cư, bành mạng gọi là tòa tam pháp, mạng môn tiến quả, tông chỉ của nó là tim gan phổi, còn điển của nó làm chủ là hai tay cập sinh ra nước điển. Để độ cho bản thể của con, chỗ nào cũng có điển lửa, rồi hóa sanh hộ độ dưỡng khí bao trùm bản thể. Bản thể là nước của con, cũng như trên thiên đàng vậy. Trên thiên đàng cũng như cõi dương gian, cũng hoa quả vạn vật. Rau cỏ còn trong bản thể con cũng y như trên trời, cũng thế, cùng thế gian gọi là nước của con. Bởi thế Phật gọi tiểu thiên địa, mỗi bản thể con người, con vật cũng thế. Rồi đây ta cũng kể như những tông chỉ tích tắc trong bản thể của con cũng có mấy vị chức phẩm cùng dân sự gọi là chúng sanh của con. Trong nước bản thể của con đều có hưởng thọ sanh sống vui tươi, mỗi mỗi đều hưởng cực khổ, thanh nhàn khoái lạc. Hễ có cực lạc thì có thanh nhàn, có buồn tủi mới có vui tươi. Từ thiên đàng cho tới thế gian đều hưởng ứng. Còn sự say mê tội lỗi, say mê là vui sướng thái quá, mê trầm rồi bị cực khổ, cực khổ là tù tội đó con. Đây ta kể ra sau. Trong bản thể của con, từ sợi râu, sợi tóc bao la, mỗi mỗi đều hưởng ứng như mấy lời nói của ta. Xá lợi ơi, con muốn tu hành theo ta thì phải công phu luyện đạo kỹ lưỡng. Mỗi cái đều có tông chỉ, không một chỗ nào sai sót. Con ráng nghiên cứu mỗi mỗi nguồn điển và tông chỉ của nó. Con được biết khoa học huyền bí của ta truyền dạy sáu chữ Di Đà, biến hóa vô cực vô song. Hàng ngày con phải nghiên cứu lấy để luyện đạo công phu, nương theo gót ta về thiên đàng. Xá lợi ơi, cực khổ lắm đó con. Thất trùng lan thuẫn, chữ thất trùng là bảy thứ vi trùng do nơi ngũ hành năm tạng đủ màu sắc. Chữ trùng là vi trùng chúng sanh trong bản thể của con. Lan thuẫn là tóc, lông, râu, chân mày, trong ấy có bảy chỗ cơ sở chánh của nó. Trong mình con chỗ nào lông dài hơn lông thường thì là cơ sở chánh của nó. Chúng nó tuân lời phẩm La Hán gọi là bảy vía, năm khóm ngũ hành cùng hơi điển nóng và điển lạnh theo các sợi dây gân bao bọc bản thể để phụ trợ ngoài lớp da chân lông. Trong đấy có nước trong là bồi bổ phần hướng cho chúng nó. khi con được đắc quả thì nó cũng nhân vật nô lệ phụ trợ cho con canh tuần nghiêm nhặt, đánh đổ ngoại xâm. Khi nào có thương hàn sốc rét là kẻ thù áp vào bản thể của con, chúng nó phải giữ bờ cõi ranh rấp. Trong nước của con, nó có tánh ghét kẻ xâm lăng, lăng hiếp. Xa lợi hơn, con thấy chưa, khi con bị thương hàn sốt rét vi trùng ngoại xâm áp vào, dân của con yếu sức cự không nổi, tự mình mẩy da thịt con nổi ốc chống cự, hoặc là lập kho đồn trú bao vây, thì kẻ ngoại xâm nó phải gom lại làm cho da thịt con u nằm, ung thư, nhức mỏi, bản thể con khó chịu, bởi thế phải ăn uống bồi bổ sức lực, gọi là luôn hướng viện trợ cho chúng nó có sức mạnh mẽ hơn thì bản thể của con được an lạc. Thấp trùng la giống, chữ thấp trùng có nghĩa như trên, la giống là giềng chài mặt lưới bao bọc bản thể của con, giống nó là một thứ răng hay là một luồng dây thép, gọi là một luồng sóng điện của điển, phút khắc nào cũng làm việc luôn luôn không ngưng trệ để tiếp cho ba thứ huyết trong trắng, đỏ tươi, đỏ bầm. Trong huyết ấy có một chất lỏng hay là điển, tâm chỉ của nó để giúp cho da thịt xương máu. Thất trùng hàng thọ, chữ thất trùng đã giải nghĩa như trên, do nơi bảy phẩm vía con làm đầu. Hàng thọ gọi là cây cối, có hàng thẳng rẳng. Xá lợi ơi, con có biết chăng, bộ đầu là núi non, xương sống là cây hàng thọ, là hai thứ hàng cây, còn tay chân là bốn thứ, một thứ nữa là bộ sanh hóa, cộng là bảy thứ. Nương chiều theo bảy vía của con, giúp đỡ cho nó có sức mạnh mẽ, hùng dũng, hùng cường để giữ bản thể trong nước của con. Trong đấy có mỡ tủy là thứ giàu khoa học, tâm chỉ luồng điển do nơi đó mà ra. Các thứ cây này là rường cột trại tù giam linh hồn của con trước kia bị đày đọa. Xá lợi ơi, con được hiểu chưa, khi linh hồn con sa vào đấy, khi trần thế gọi là hà nhi, chứ sự thật là trại tù để giam con. Nhưng nhờ nó che chở nắng mưa sương tuyết để cho linh hồn con nương theo đấy, từ 100 năm trở lại thì sự tù tội phạt nhiều hay ít tùy theo thiên đình sở định. Niết bàn của con nó cũng là một thứ tâm chỉ bản thể để cho linh hồn con nương dựa, chờ đến khi mãn hạn. Trại này gọi là bản thể hư nát, mục nát, mục mạc. Tâm chỉ của trại này là đất cát của hắc bì Phật tổ hóa sanh, bởi thế phải trả lại cho đất. Còn linh hồn thì thuộc về điển quang thiên đàng, thì trả lại cho xứ Phật. Xứ Phật là tâm chỉ của quê hương linh hồn con ở. Giai thị tứ bửu châu tát, vi nhiễu thị cố bỉ quốc, danh vị cực lạc. Chữ giai thị tứ bửu châu tát nghĩa là khi linh hồn con lỗi sẽ bị đầy vào xác thân bản thể. Trong bản thể có ba thứ điển, điển là nước máu thứ trong trắng, thứ đỏ tươi, thứ đỏ bầm, hợp chung lại để làm việc cho bản thể. Trong bản thể là trại giam của con cho chu đáo. Nay con thức tánh thì linh hồn của con là một thứ điển thanh, rồi con luyện đạo pháp lý vô vi, con được lấy một phần huyết trong của bản thể để phụ trợ cho linh hồn điển của con. Hơn nữa, con luyện đạo pháp luân thường chuyển, lập lấy nguyên chất huyết đỏ tươi của bản thể phụ trợ cho linh hồn con. Khi con được thành chánh quả thì thâu gốc điển ấy lên thiên đàng, hồn của con là chánh đáng, tâm chỉ còn huyết của bản thể. Thứ trong cùng đỏ tươi là một thứ trượt khi con về thiên đàng rồi. Nó hóa thành một thứ đất nước cơ sở để cho con ở làm việc. Còn các thứ biển mở tủy xương sẽ hóa ra núi non, cây cối bao la cùng rau cỏ, bông hoa là một cái xứ sở hợp về Tây Bắc, là chỗ gốc trời trống lỏng. Tạm bỡ nơi đó là một nước của con để làm việc cho Phật, gọi là tu tạo nền tảng đó con. Đất nước của con độc quyền tự do ăn ở và sai khiến đồ đệ của con. Con thâm thả luôn cũng như ta lúc trước, bởi thế chỉ tu là nền tảng bồi bổ cho linh hồn sung sướng, gọi là cực lạc quốc độ. Đó là tâm chỉ của con. Cho nên chúng ta tu đây là nay lập một chút, mai lập một chút, rồi mới kêu bằng tự tu tự tiến, tự lực cân sanh. Trở về họ sẽ đi về xứ Phật, Phật trống nhưng mà đâu có chỗ đất đai gì, nhưng mà chúng ta đã làm sẵn đây rồi, chúng ta trở về đó cũng có cảnh, cũng có nơi ở, có chỗ ngự, chỗ làm việc đầy đủ hết thảy. Cho nên Phật không có nương tựa và không có nhờ ai hết, kêu một tự tu tự tiến và tự lực căn sanh. Chữ vô nhiễu thị cố bỉ quốc danh vị cực lạc, nghĩa là chữ tu là trao đổi, sửa đổi, lập lại nền tảng trên thiên đàng. Xa lợi ơi, con có hiểu chưa? Trời thì ba góc đặt có đủ nhân viên làm việc, còn góc trống thiếu ấy để dành cho những linh hồn nào thức tánh trở về quê hương tự tu tự lập, gọi là một nước thiên đàng cực lạc của con. Con có công phu thì chư Phật ban chỗ trống ấy cho con để tự tu tự tạo, tự lập cơ sở trong thành, con mới rảnh rang thông thả để làm việc. Chứ Phật trời không tư vị, hễ có làm có ăn có tu mới thành Phật, mới về cõi trời được mà chiếm cứ. Hữu xá lợi phất cực lạc quốc độ, hữu thấp biểu trì bát công đức thủy. Chứ hữu xá lợi phất, xá lợi phất là biển của Đức Di Đà quỳ xuống đảnh lễ bạch Phật. Nếu vậy thì con bị tù tội cực khổ, con thức tánh tu hành về đến đây cũng còn cực khổ hơn. Lúc ấy luồng điển Phật tổ nói, đây là ta chỉ cái tâm chỉ con được khỏi tù tội mà thức tánh tu hành, thì con lập nền tảng của con có sẵn, con đã tạo rồi, gọi là cực lạc, sao lại than cực. Xa lợi ơi, khi con ở thế gian, con tu là tạo lập, để khi về thiên đàng con gom góp đem theo sẵn có, con nào cực khổ nữa. Đây là chỉ nghĩa thêm cho xa lợi biết ngũ hành là ngũ tạng, hơi điển nắm cùng lạnh do nơi hai cái cặp cùng trái tim, đó là bảy chỗ nước quý báu của con. Bát công đức thủy là con được thâu thứ điểm tám hướng của bản thể con để đem về cực lạc. Chữ bát công đức thủy nghĩa là nước mắt, nước mũi, nước miếng hợp với nước ngũ tạng đã chia ra hợp thành tám thứ nước báu. Nhờ con tu hành mới lấy được cái tâm chỉ, nó đã chỉ đây rồi, nhưng điểm nước này nó biến hóa vô song, quyền diệu vô hồi. Con muốn chi có nấy, để cho con cần dùng phép Phật cho con biến hóa vô song, sự quyền diệu biến hóa. Khi con được lên thiên đàng, con sẽ hiểu. Đây ta xin chỉ tắt một lời thì con sẽ hiểu rõ được tại làm sao xuất hồn bay bổng về thiên đàng. Có phải là bát công đức thủy hợp với tám hướng của trời đất bao la? Trời là một đấng cao thượng rộng rãi bao la. Khi con muốn đi là trong một khắc thì đầy đủ tám hướng, lại có chỗ biến hóa thâu hay là phóng, Ví như con đang ngồi công phu luyện đạo, con muốn cõi trời đang gần bên con, thì quyền diệu ấy đem lại để cho con thấy rõ, gọi là thâu. Còn phóng là con thấy thiên nhiên trời đất cao xa, con bay là đến, cũng như dưới thế gian trò chơi con nhảy là tới. Sung mãn kiền trung. Chữ sung mãn có nghĩa là những lỗ hổng trong khớp xương đều có nước nhớt, trông có ván nhện như kiến, thường thường chiếu năm sắc, sáng chói như hào quang. Chữ kỳ trung là trong lỗ hổng khớp xương, trong xương nhiều lỗ tựa như cọng sen. Bởi thế Phật Ngài cho là trong giếng có sen năm sắc, cốt chỉ của nó khi chúng ta sơ hồn thông biển rồi, thì biển ấy chạy tuốt lên bộ đầu, gom lại quá Hà Sa Mâu Ni Châu, Phật Ngài cho là tòa sen. Khi chúng ta xuất hồn thì chất này nặng hơn các chất khác, nó là nền tảng để ta đứng mà bay. Nền tảng là khi trượt nặng hơn một chút để tiếp xúc, nhưng khi nặng nề chúng ta thâu những khí nhẹ của bản thể cha mẹ sanh để phụ trợ cho việc công phu luyện đạo. Lúc ấy bản thể thiếu, không đủ sức, thì nhờ ta làm pháp luân thường chuyển, thâu dương khí trên tiên thiên, đổi thế cho cái trượt khi bản thể, nó cũng có bổ ích cho những người tu để xuất hồn. Còn trong bản thể thì nhờ dưỡng khí bổ túc để giúp sự sống sức khỏe trường tồn. Trì để thùng dĩ kim sa bố địa, nghĩa là trong ao mấy thứ nhất nói trên ấy nửa sau hóa thành một thứ đất trong trắng sạch sẽ, nhờ công phu đã lừa lọc, lúc ta được nhập niết bàn thì đem đất ấy về trên thiên đàng để dùng làm nền tảng cất dinh trại để cho dân sự chúng ta ở, thì đất ấy cốt chỉ của nó là xương nhất của bản thể người. Người tu thì mỗi món gì ở nơi bản thể ta đều quý báu trọng dụng, nhưng đất này chắc nó biến hóa ra ngũ sắc lâm lâm trên mặt đất để làm nền tảng cho ta cất nhà dinh thự xây dựng, thì trước mắt ta dòm thấy gọi là cát ngũ sắc.